Sài Gòn Voice, tiếng nói từ trái tim.
Truyện ngắn Người Dưng Làm Má, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thực hiện nhóm Sài Gòn Voice. Chị Diệu về quê khi đoàn cải lương Mưa Bình Minh đang giữa mùa lưu diễn. Tàu ghé đập Bầu Mốt, chị lội một đổi, gặp má chị đi đám dỗ về. Má chị kêu:
"Trời đất ơi, con Diệu, sao bay đi về vào lúc này?"
Chị nghe muốn khóc. Chị, con gái của má, rời nhà từ năm 17 tuổi, bây giờ đã 40. Chưa khi nào gió chướng mang cái ngọn ráo khô bay qua rạch Bầu Mốt mà chị về nhà, kêu má ra cửa sau, chỗ thơm lựng hương cao, nhổ tóc sâu, bảo sẽ ở lại nhà lâu, lâu lắm. Nên má cứ nhìn hồ nghi.
"Có chuyện gì vậy con?"
"Con sang đâu má?"
"À, nó đi đón ghe khóm từ rẫy Thới Bình qua, mua ghe rồi kẹo xuồng dài dài sớm bán lại."
Chị nuốt ực nỗi cay đắng vào lòng.
"Sao má để nó đi, con nuôi hai người nổi mà."
Bà già 73 tuổi nhìn đứa con gái đầu bạc của mình xót xa.
"Bà cáo tao có cần tiền của bay đâu à, tao cũng cản nó hoài mà nó cũng nghe đâu. Tánh nó cứng đầu cứng cổ hệt như bay vậy á, bay cũng biết mự."
Chị biết, bởi có lần về, con Sang mang trả những gói tiền chị đã gửi. Những gói tiền còn nguyên vẹn như còn dính mồ hôi tay của chị. Nó bảo:
"Em cảm ơn, em với ngoại nuôi nhau được, chứ đừng lo. Chứ có tuổi rồi, để tiền hờ khi bệnh hoạn còn xoay sở nữa chứ."
Nghe khách sáo như người dân nói chuyện với người dân. Chị xin con Sang cũng ngay mùa này, gió này. Gọi là Sang là vì khi Hoàng Bảo từ thành phố tăng cường xuống Mưa Bình Minh, chị Diệu với anh hát chung tuồng Sang Hậu. Chị yêu anh lắm, không ai còn có thể nghệ sĩ hơn thế. Tất cả con người anh toát lên cái gì đó phong trần, phiêu lãng, thương không chịu được. Chị đặt tên cho đứa con đầu lòng là Sang vì tin rằng sẽ đẻ cho anh thêm thằng Hậu. Nhưng thằng Hậu mãi mãi không bao giờ có. Sang vừa tròn 7 tháng, để nó lại cho má, chị đi. Hôm đó nó đã bú cho thật no rồi, chị ép cho no nữa. Nó ngậm vú chị ngủ ngon lành. Đặt con xuống giường, chị còn thấy cái miệng nhỏ xíu của nó mút mút. Rồi từ đó, chị không dám nhìn thêm lần nào nữa. Sợ mãi mãi mình không thể nhấc chân đi. Mà chị thì không thể từ bỏ ước mơ của mình trở thành cô đào hát nổi tiếng. Làm sao từ chối vai diễn đã từng chờ đợi nàng Trưng Trắc Oai Hùng trong tiếng trống Mê Linh. Chị yêu cái vai Trưng Trắc này biết bao nhiêu. Người phụ nữ cũng có lúc dao động mềm lòng khi chồng của mình đang nằm trong tay giặc. Nhưng rồi Trưng Trắc vẫn mạnh mẽ đánh trống xuất quân. Nước mắt bi hùng nhỏ xuống, mặt trống gian lời ly biệt. Mấy hôm đầu, có lúc sữa xuống nặng, chị Diệu nhớ con quay quắt. Chị muốn bỏ hết, về nhà vùi mặt mình vào làn da thơm tho của nó. Nhưng nghĩ đến vai diễn của mình, chị ghi lòng lại. Đâu nè, Trưng Trắc đâu có nữ nhi thường tình như vậy. Dở được đoàn đem đi dự hội diễn toàn quốc. Năm đó chị nhận huy chương vàng, bắt đầu có một chút danh tiếng. Chị nguôi dần nỗi nhớ nhà, nhớ con. Chị bận lu bù với hàng chục, hàng trăm vở mới. Hồi đó chỉ mùa mưa chị mới ở nhà lâu, giữ con cho má đương thúng tưới trầu. Sau này trời mưa, chị cũng phải đi học bồi dưỡng nghiệp vụ chính trị. Chị về khi trên đường đi lưu diễn, tiện đường ghé lại, nhiều khi con phèn còn chạy te te ra sủa. Có lúc thấy cái áo phơi ngoài sào.
"Áo ai vậy má?"
"Áo con Sang chứ ai."
"Trời đất, nó lớn dữ vậy rồi hả má?"
mà không biết mình đang hồn nhiên đứng bên đời nhìn nó lớn. Sang chưa bao giờ kêu chị Diệu một tiếng má. Khi nó biết nói, nó bắt chước mấy gì, gọi chị bằng chế xưng em. Vậy nó lắc đầu ngoài ngoại.
Không phải, chế Diệu không phải má, con Thắm mới là má.
Nghe lạ, hỏi lại thì ra chơi nhà chòi, con Thắm đóng vai má con Sang. Tưởng lớn lên nó sẽ đổi, nhưng có những Tết gần giao thừa, chị gọi nó lại biểu...
Kêu má đi con.
Con Sang nhìn chị trân trân, tay dò giặt áo nín thinh. Chị rút tiền ra biểu...
Kêu má đi, rồi má cho con tiền xài nè.
Nó vẫn lặng lẽ đứng nhìn, hồi lâu nó bảo...
Em không biết xài tiền.
Rồi bỏ ra ngoài trước coi người ta đốt pháo. Năm đó nó 8 tuổi, giao thừa đang rộn rã ngoài kia. Chị Diệu vô buồn ôm lưng má khóc.
Thôi, nín đi. Rồi từ từ má dạy. Mà cũng tại mày hết chứ ai. Thôi con.
Nghe người ta hát câu, con chim se sẻ nó đẻ cột đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ tụi mình. Tim chị quặn thắt, dường như con Sang đang đòi món nợ tình thương mà ngày trước chị nợ má. Chị Diệu bỏ nhà theo đoàn hát từ năm 17 tuổi, không cách chi mà giữ lại được, không cách chi chị quên giấc mơ sướng ca xiêm áo. Má bắt chị thề.
Bây giờ bay nhất định là theo cái nghề sướng ca này phải không?
Dạ.
Bây giờ phải thề với má, nếu mà làm trái thì không có nhìn mặt má nữa. Bay có dám thề không? Thứ nhất là không có được thương người cùng giới nghệ sĩ. Thứ hai á, không được lấy chồng khi chưa qua tuổi 25. Bay có nhớ không? Bay thề đi.
Dạ, con thề. Con hứa với má.
Nhưng năm 20, chị về nhà dập đầu lại má.
Má ơi, con lỡ gì yêu người ta. Con gì muốn giữ người ta bên mình mà. Mà con đã mang con của người ta rồi má ơi. Con xin lỗi má.
Hồi đó tao sanh ra cái trứng hột gà hột vịt còn có nghĩa hơn là sanh ra cái thứ con gái như mày.
Giận vậy nhưng thấy con mình khổ không cầm lòng được, lại biểu.
Thôi con, đừng có thèm khóc. Người ta hay hát ví dầu tình khó dở dang, tự ơn thiếp trong đò ngang thiếp về. Con người ta nhấc lên được thì bỏ xuống được mà. Má.
Cánh diều bay cao chờ bao ước mơ tuổi thơ, tiếng cười giòn tan mỗi khi con diều cất cao. Nỗi lòng mẹ tôi mong sao con như cánh diều cùng bầu trời xanh thắm trên cao, xanh ngang ướp dòng tuổi thơ. Diệu diệu ơi, cất cao cho qua nỗi lòng mẹ tôi. Diệu diệu ơi, gánh bao qua nhọc mẹ tôi. Ngoài đồng xa nắng mưa không quan thương gầy, ngoài đồng xa sớm khuya tao tầng vì con. Áo sờn đôi vai
cùng mái tóc phai màu sương, nón mẹ chào nghiêng nhấp nhô trên đồng lúa xanh. Hỡi mẹ yêu ơi, tình mẹ bao la biển trời, ngày ngày con luôn ước mong sao mẹ hiền mãi được bình an. Diều diều ơi, cất cao cho thỏa nỗi lòng mẹ tôi. Diều diều ơi, gánh bao khó nhọc mẹ tôi. Ngoài đồng xa nắng mưa không hoang vắng gầy, ngoài đồng xa sớm khuya tao tận vì con.
Rồi lụm cụm đi trồng thật nhiều xả, chăm chút những cây chanh, cây bưởi quanh nhà cho tốt lá, lột vỏ tỏi để dành xong cho chị sau khi sinh. Lòng má đau con mình dại dột. Nó làm vậy là đẩy người ta có cái cớ ra đi, chớ có níu được, ràng buộc người ta đâu. Nhưng con Sang đâu có già được như má, đâu có trải lòng ra để tha thứ như má. Chừng 10, 12 tuổi, nó nói với má chị:
Má ơi, con không đổi trái diều để lấy tiền đâu. Trái diều có cho má đừng có lấy nha má.
Mà chị chỉ biết ôm nó vào lòng, thở dài rồi rầy:
Ngoại già rồi, con kêu ngoại bằng má hoài, người ta cười bà già cứu đế có con muộn nghe không con?
Sang thôi kêu ngoại bằng má, nhưng tiếng má nó cất mãi trong lòng. Nó lớn lên giống Hoàng Bảo như đúc, cũng gương mặt xương xương, cây mũi cao, đôi mắt to, hơi xếch, đôi môi mỏng, đỏ thắm. Nhìn nó, lúc chị Diệu nửa thèm ôm chầm vào lòng, nửa muốn xô ra. Nghĩ thương, nghĩ giận người cũ, chị chỉ dám ngồi nhìn nó xa xa. Nên chị không hay nó lạ lùng hơn hết thảy con cái người ta. Nó ít nói, nhưng nói câu nào ra đáng câu đó. Có lần coi chị Diệu diễn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài trên truyền hình, nó ngồi nghẽo nghệnh trên mấy bao lúa chất giữa nhà, nghe mấy đứa bạn reo lên: Má con Sang kìa! Nó nhếch mép cười. Tới đoạn Sơn Bá gặp anh Đài ở nhà Chúc Viên Ngoại, biết rõ thân phận nhau, hai người âu yếm ôm nhau đến ướt. Con Sang nói tỉnh bơ:
Ừ, ôm đi. Ngoại à, vài bữa người ta đem một đứa nữa về cho ngoại nuôi cho mà coi.
Rồi tuột xuống cái đợp đi te te vô buồn biểu:
Thôi con đi ngủ.
Nhưng ngoại Sang biết nó vô đó nằm khóc, vòng tay trìu mến đó có bao giờ chị Diệu dành cho nó. Câu chuyện làm chị Diệu đau lòng. Chị Diệu sợ con mình cũng như người đời, đánh đồng vai diễn với diễn viên. Hễ ai đóng vai ác thì ngoài đời cũng ác. Tình tứ với bạn diễn, nghĩ ngoài đời chắc họ cũng yêu nhau. Chị chọn những vai đào giỏ, rồi nổi tiếng với những nhân vật nữ tướng tinh tế trong cái nhìn khinh bạc, ngạo nghễ trước kẻ thù và cái chết, quay vũ trong từng động tác đá giáo, lăn tròn theo nhịp roi đi gối. Ai cũng nói nếu con người ta có số sẵn như giày dép vậy, thì số chị Diệu sinh ra là để sắm những vai nữ tướng. Riết rồi những vai đào thương chị Diệu không diễn được. Có những lần dỗ tổ, đoàn giao cho chị đóng vai Tô Ánh Nguyệt trong trích đoạn Gặp Lại Thằng Tâm. Lúc con trai mình mắng mỏ một hồi rồi bỏ đi, Nguyệt kêu: Tâm, con đuổi má sao con? Lệ Thủy diễn xé lòng xé dạ người ta là vậy, nhưng với chị, chỉ cái câu nói đó thôi sao mà khó khăn quá chừng. Tiếng má, nửa đời người chị chưa được con gái mình kêu. Nên trả lời phỏng vấn báo chí, chị hay tự trào mình là nghệ sĩ nửa mùa. Khi đi qua mùa nhan sắc của một cô đào hát, chị xin đoàn cho mình đóng vai hề mụ. Chị bảo:
Tôi hát nhiều năm, khóc hết nước mắt rồi, bây giờ chỉ đóng được vai hài thôi.
Và chỉ như thế, chị mới không phải sắm vai những bà mẹ, không phải nghe bạn diễn với mình gọi là má à má ơi, mà lòng như cắt như đau. Hôm rồi đoàn về hát dở Cơn Mê ở chợ Ông Trang, chị đóng vai bà già bán ve chai. Vai nhỏ, chỉ cần quấn khăn lên đầu, tất tả gánh cái gánh đi ra. gặp cảnh một tên đầu gấu bức hiếp một cô gái nhà quê, bất bình bà già ra tay nghĩa hiệp. Đơn giản thôi, vậy mà lúc diễn, nghe cô đào trẻ Thu Mỹ trong vai cô gái nhà quê núp sau lưng chị thét lên:
"Cô còn dai má ơi!"
Bà da chai bỗng đứng khựng lại, buông vai sững sờ khóc. Thu Mỹ cũng gục đầu nức nở. Khán giả không hiểu gì hết. Đầu gấu thấy vậy cương mấy câu, màn kéo lại. Ông phó đoàn kiêm đạo diễn quát văng nước miếng:
"Tôi không thể nào tin được. Một người lúc nào cũng muốn thành diễn viên nổi tiếng, một người mấy chục năm trong nghề rồi mà ai cũng diễn như một đứa con nít 3 tuổi vậy."
Hai chị em buồn quá.
Sao em cương cái câu đó kỳ vậy?
Hồi còn ở nhà, mỗi lần mà ba em say rượu, ổng hay nghe lời má sao đánh em dữ lắm chị. Không ai bên em hết trơn á, em chỉ biết kêu má à, riết rồi quen luôn.
Trời ơi, bọn nghệ sĩ mình gạt bỏ đời đau, sống trọn lòng trên sân khấu được mấy người. Tan hát rồi, chị Diệu với Thu Mỹ ngồi mãi ngoài bến tàu bên bờ sông Ông Trang. Gió lạnh thổi hiu hút. Thu Mỹ thắc mắc:
"Chị, mỗi lần bị đòn đau á, mỗi lần mà gặp chuyện gì buồn á, em đều nghĩ đến má em trước tiên. Sao ngộ vậy hả chị?"
Chị ngẩn người ra. Con Sang của chị cũng có khi gặp chuyện gì buồn, thế nào nó cũng nhớ tới chị, mà chị thì xa cách nó ngàn phương, vậy đâu có được. Đáng lẽ mình phải ở nhà nghe nó thủ thỉ chuyện một cậu con trai nào đó hôm qua còn trêu chọc nó, biểu để lòng thương nó, hôm nay đã sắm cao trầu đi hỏi vợ khác rồi. Con gái 18 tuổi mà. Sáng sau chị lại xin phép trưởng đoàn. Ông vừa đánh cờ vừa hờ hững. Chị đi từ giã hết thảy mọi người. Ai cũng nghĩ rồi chị sẽ trở lại. Chị yêu sân khấu đến thế cơ mà. Chị Thu Mỹ biết chị sẽ không bao giờ quay trở lại. Đêm qua chị ôm cô ngủ. Chị nói chị thương Thu Mỹ lắm. Thương từ lúc cô mới vô đoàn, 16 tuổi đầu mà khuôn mặt đã già đi, dày dạn như con Sang của chị. Chị thương Thu Mỹ vì thấy cô giống hệt chị hồi đó, nồng nhiệt, tự tin, với tấm lòng trong trẻo, tưởng rằng có thể thâu tóm được đất rộng trời cao. Lúc nào cũng khao khát vinh quang, nhưng không biết rũ bỏ nỗi đau riêng để hết mình trên thánh đường sân khấu. Chị nói chắc chị thôi nghề hát, vì nhà làm con của má, làm má của con. Mặc dù làm má khó hơn nữ vương, nữ tướng nhiều, nhất là con Sang của chị, 18 năm rồi vẫn già sắt lòng đinh. Vừa về tới nhà, dựng cặp chèo ngoài hàng ba, nó cười, nói cái câu người dưng hay nói với người dưng:
"Ủa, chế mới về hả? Hồi sáng này em nấu nước, nghe lửa cười, biết thế nào cũng có khách hà, không về là chế."
Chị nghe niềm vui như ngọn đèn vừa bị thổi chao ngọn.
"Sang ơi, má là khách sao? Má là khách à? Sang ơi."
Chị chụp đứng dậy, bảo để chị đi nấu cơm chiều. Chị trầy trật nhen lửa, làm cho cả gian bếp ngoi ngóp khói. 40 tuổi đầu, chị phải tập làm đứa con hiếu thảo, là một bà má giỏi giang bằng nồi canh chua bông súng, mẹ cá rô tôm tích kho quẹt này đây.
Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru êm mãi như đông lúa chiều dị sao, tiếng ru bên thềm chẳng ta soi bóng. Mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, tiếng hát trẻ thơ thương con thao thức bao đêm chiều, con đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội reo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quặn thân gầy mẹ, một sương hai năm cho bạc mái đầu buồn phiền. Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đêm mẹ hiền năm tháng chiến miên. Trên bao sông làng gần xa, tình mẹ dâng tới chẳng ngăn đứng lặng để nghe lời ru sao xuyên núi đồi suối rừng dặn che. Sóng ven thái bình im lìm khi tiếng mẹ ru hương. Lòng thơ ấu quặn về khi thức trắng đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc trắng đành đẫm sương. Dù ai xa vắng trên đường sớm trong